Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 của bài Yêu Chúa, Sống Trong Chúa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng 2 tuần qua, chúng ta đã cùng nhau học đề tài Yêu Chúa, Sống Trong Chúa, phần 1 và phần 2. Người yêu Chúa là người sống trong Chúa mỗi ngày. Đó là một đời sống kết quả, tăng trưởng trong sự hiểu biết và kinh nghiệm Chúa. Đời sống kiên nhẫn, chịu đựng và là đời sống biết ơn Chúa. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp phần thứ 3. Lý do yêu Chúa, sống trong Chúa. Lời Chúa dạy trong Côlôse chương 1, từ câu 13 đến câu 14 rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Côlôse biết những lý do tại sao họ phải yêu Chúa và sống trong Chúa. Lý do thứ nhất, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Ông Phao-lô muốn con dân Chúa tại Côlôse biết rằng khi một người thật lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ đời sống, thì người ấy được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm. Cụm từ quyền của sự tối tăm ám chỉ đến quyền lực của Sa-tăng, như lời Chúa Giê-xu nói với Sao-lơ trong Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 18. Hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến Đức Chúa Trời, cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Khi một người chưa tin Chúa thì Sa-tăng có quyền sai khiến người ấy làm theo điều nó muốn. Nhưng khi người ấy tin Chúa thì quyền lực của Sa-tăng không còn trên người ấy nữa, mà thay vào đó là sự ngự trị của Chúa Thánh Linh trên đời sống người tin. Chính Đức Thánh Linh hướng dẫn, ban năng lực để người tin Chúa vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Tuy nhiên, dù người tin Chúa đã được giải phóng ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, nhưng Sa-tăng không đầu hàng. Nó luôn tìm cách cám dỗ con dân Chúa phạm tội để có thể chiếm lại những gì đã mất. Vì thế, sứ đồ Phao-lô tỉnh thức con dân Chúa rằng hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Và ông khuyên con dân Chúa rằng, hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Còn ông Gia-cơ cũng dạy rằng, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Theo Gia-cơ chương 4 câu 7. Có như thế, con dân Chúa mới có thể chiến thắng kẻ thù bên ngoài. Ngoài ra, mỗi chúng ta còn phải đối diện với kẻ thù bên trong, là bản ngã xác thịt. Cho nên, người tin Chúa cần nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mỗi ngày, đóng chết bản ngã xác thịt của mình vào thập tự giá với Chúa cứu thế, thì Đức Thánh Linh mới toàn quyền hướng dẫn cuộc đời của người ấy. Sứ đồ Phao-lô tâm tình với con Chúa tại Galati rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng cứu thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo Galati chương 2 câu 20. Phải đóng đinh con người cũ vào thập tự giá với Chúa. Bằng không, bản ngã xác thịt cũng là một chướng ngại vật làm cho chúng ta không thể làm theo ý muốn của Chúa. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Theo Galati chương 5 câu 17. Vì thế, con dân Chúa chỉ có thể sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc mình, khi và chỉ khi người ấy yêu Chúa và sống trong Chúa. Mỗi chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục đương đầu với trận chiến thuộc linh, như lời sứ đồ Phao-lô dạy rằng, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Vì thế, bạn và tôi là những người yêu Chúa, cần sống trong Chúa. Nhờ đó, chúng ta nhận được sức mạnh và quyền năng của Đức Thánh Linh để sử dụng những khí giới thuộc linh, chiến đấu và đắc thắng chúng. Lý do thứ hai, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Lý do thứ hai mà người yêu Chúa cần sống trong Chúa, đó là Chúa không những giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, mà còn làm cho chúng ta được ở trong nước của Ngài. Nghĩa là những gì con dân Chúa được hưởng đều do Chúa ban cho, từ sự cứu rỗi đến những phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời đều là do Chúa và từ Ngài mà có. Cụm từ nước của con rất yêu dấu Ngài không chỉ về lãnh thổ, mà nói đến uy quyền, quyền cai trị hay quyền thống trị của một vị vua. Cơ đốc nhân không còn ở dưới quyền cai trị của ma quỷ nữa, nhưng ở dưới quyền cai trị nhân từ của con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Phi-lát thẩm vấn Chúa Giê-xu, thì Ngài nói với ông rằng, nước của ta chẳng thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng, thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời, ta là vua. Theo Giăng chương 18, từ câu 36 đến câu 37. Chúa Giê-xu đồng ý Ngài có một vương quốc, nhưng vương quốc đó hiện tại không phải ở trần gian này. Và vương quốc của Chúa không chinh phục con người bằng vũ lực, nhưng bằng tình yêu. Trong tương lai, khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ thiết lập một phần vương quốc của Ngài trong ngàn năm bình an trên đất này. Và những ai được ở trong vương quốc của con Đức Chúa Trời sẽ đồng trị với Ngài. Theo Khải Huyền chương 11 câu 15, Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 12. Là người yêu Chúa, bạn và tôi đều được trở nên công dân trên trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta rằng, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Theo Phi-e-rơ nhì chương 2, từ câu 9 đến câu 10. Chúng ta cần làm trọn bổn phận và trách nhiệm của mình đang khi chờ đợi được kinh nghiệm một cách cụ thể trong vương quốc của Chúa. Lý do thứ ba, trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Lý do thứ ba mà người yêu Chúa cần sống trong Ngài là vì chỉ có trong con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới có được sự cứu chuộc. Chính sứ đồ Phi-e-rơ đã từng dõng dạc tuyên bố rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Có thể hầu hết các giáo chủ của các tôn giáo hay các nhà hiền triết có những lời giáo huấn về triết lý hay đạo đức rất cao siêu, nhưng không ai có đủ tư cách để cứu chuộc nhân loại. Bởi những vị ấy cũng chỉ là con người, và đã chết rồi. Còn Chúa Giêsu không chỉ là con người, mà còn là con Đức Chúa Trời, Đấng đã chịu chết đền tội cho nhân loại và đã sống lại sau 3 ngày. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, ấy là trong Đấng cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 7. Sự cứu chuộc là cái giá phải trả để giải phóng tội nhân bằng sự chết của Ngài. Huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên đồi Gô-gô-tha để giải phóng người tin khỏi ách nô lệ đối với tội lỗi và được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên sứ đồ Phao-lô tuyên bố với con dân Chúa tại Roma rằng, chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Theo Roma chương 5 từ câu 9 đến câu 10. Là người yêu Chúa, sống trong Chúa, chúng ta nhờ Chúa cứu thế Giêsu chịu chết trên cây thập tự, huyết Ngài đổ ra để thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta. Bởi đó, chúng ta nhận được sự cứu chuộc và sự tha tội. Hãy nhớ những gì Chúa đã làm cho mình để chúng ta ngày nay hưởng được hồng ân và được sống trong Ngài với những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời. Hãy hết lòng yêu Chúa, sống trong Chúa và rao truyền ân sủng diệu kỳ của Chúa cho những người chung quanh chúng ta, để nhiều người nhận được phước hạnh cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giêsu. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết, Chúa cứu thế Giêsu đã giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ và đem chúng ta vào trong vương quốc của Ngài bởi sự chết đền tội của Ngài trên thập tự giá. Nhờ đó chúng ta được cứu chuộc và được tha tội khi chúng ta tin Chúa và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Vì thế, chúng ta hãy hết lòng yêu Chúa, sống cho Chúa bằng cách tôn cao danh Chúa qua cách ăn nết ở của mình tại nơi chúng ta sinh sống và làm việc. Đồng thời, chúng ta cũng hãy giới thiệu về Chúa cho mọi người chung quanh để nhiều người biết về Chúa và tôn thờ Ngài. Xin Chúa cho bạn và tôi luôn yêu Chúa và sống trong Chúa mỗi ngày.
Nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hồi huy hoàng, cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn, nguyện sống cho Giêsu ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hồi huy hoàng, cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyền lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn.